Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Quang Minh qua một ca khúc của Thiên Kiều Giang, Bàn chân người truyền đạo.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.
Chúa Trời sẽ chiến thắng. Giờ đây, khi bước vào trận chiến này, Đức Chúa Trời giành quyền chiến thắng vì duyên cớ Ngài. Chúa thực hiện điều này không thể nhầm lẫn, hầu chiến thắng sẽ góp phần làm vang dội vinh hiển Ngài. Mục đích của Chúa trong toàn bộ lịch sử phải được chứng thực và phô bày vinh hiển Ngài để dân sự được cứu của Ngài từ khắp mọi quốc gia vui mừng. Do đó, Đức Chúa Trời tham gia cuộc chiến, hầu chiến thắng thuộc về Ngài cách hiển nhiên. Như đã đề cập trong chương 1, mục đích đối tượng của Đức Chúa Trời là tôn vinh Ngài và vui hưởng tính ưu việt của Ngài mãi mãi. Đây là điều đảm bảo chiến thắng của duyên cớ Ngài. Để bày tỏ vinh hiển, Chúa sẽ sử dụng quyền năng tối cao của Ngài và hoàn tất sứ mệnh Ngài đã giao phó. Quyền năng hy vọng của người thành giáo. Niềm tin vào quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời và chiến thắng cho duyên cớ Ngài cần thiết trong lời cầu nguyện của dân sự Chúa và công tác truyền giáo của Hội Thánh. Điều này chứng minh một sức mạnh đầy quyền năng trong lịch sử truyền giáo. Nỗ lực của giáo sĩ người tin lành đầu tiên ở Anh bừng cháy từ mảnh đất hy vọng của người thành giáo. Những mục sư và giáo sư ở Anh Quốc, sau đó là New England, khoảng giữa những năm 1560 và 1660, muốn làm sạch Hội Thánh Anh Giáo và đem vào Hội Thánh sự dạy dỗ thần học và thực hành của giáo hội cải chánh. Những người thanh giáo có quan điểm về quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, đem đến hy vọng về chiến thắng của Ngài trên cả thế giới. Họ hết sức mong đợi nước Chúa đến trên tất cả mọi dân tộc. Lòng họ thật sự tin vào lẽ thật của những lời hứa rằng duyên cớ của Đấng Christ sẽ chiến thắng. Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hồi đó. Matthew đoạn 16 câu 18. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24 câu 14. Hết thảy các dân mà Chúa đã dựng nên sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa. Thi Thiên 86 câu thứ 9. Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu thứ 3. Ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp. Thi Thiên thứ 2 câu thứ 8. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lại trước mặt Ngài. Thi Thiên 22 câu 27. Cả trái đất sẽ thờ lại Chúa và hát ngợi khen Ngài. Chúng sẽ ca tụng danh Chúa. Thi Thiên 66 câu 4. Các dân vâng phục đấng đó, đấng Christ. Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10. Niềm tin chắc một ngày nào đó, đấng Christ sẽ trở lại, chiếm hữu tấm lòng của mọi dân tộc và được tôn cao bởi các dân trên đất đã cho ra đời nỗ lực truyền giáo đầu tiên của người tin lành trong thế giới nói tiếng Anh, và diễn ra trước phong trào truyền giáo hiện đại của William Carey 1793, cách đó 150 năm. Giữa những năm 1627 và 1640, 15.000 người di cư từ Anh sang Mỹ, hầu hết là người theo thanh giáo, mang theo đức tin mạnh mẽ về việc Đấng Christ cai trị trên khắp thế giới. Thật vậy, dấu ấn của những người đi khai hoang vịnh Massachusetts đến từ một người da đỏ Bắc Mỹ, với những dòng chữ bật ra từ miệng của ông: hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi. Trích Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 16 câu 9. Nhìn chung, điều này bày tỏ việc những người thanh giáo xem việc đến Mỹ là một phần trong chiến lược truyền giáo của Đức Chúa Trời để mở rộng vương quốc của Ngài giữa các dân tộc. Lời cầu nguyện và nỗi khó nhọc của John Eliot. Một trong những người thánh đầy niềm hy vọng vượt Đại Tây Dương vào năm 1631 là John Eliot, vị mục sư 27 tuổi. Ông đã hầu việc Chúa tại một hội thánh mới ở Rosebery, Massachusetts, cách Boston khoảng một dặm, được một năm. Nhưng điều gì đó đã xảy ra thôi thúc ông nhiều hơn chức vụ mục sư. Theo Cotton Mather, trong khu vực đó có 20 bộ tộc người da đỏ sinh sống. John Eliot không thể thoát khỏi những ứng dụng thực tế về thần học của mình. Nếu Kinh Thánh không thể sai lạc, phán hứa rằng một ngày nào đó mọi dân tộc sẽ quỳ xuống trước Đấng Christ, và nếu Đấng Christ là đấng có uy quyền và có thể bởi Thánh Linh Ngài qua lời cầu nguyện chinh phục mọi kẻ chống nghịch dưới sự cai trị theo lời hứa ấy, thì có hy vọng tốt lành rằng một người đi ra như sứ giả của Đấng Christ đến với mỗi một dân tộc sẽ là công cụ được chọn của Đức Chúa Trời để mở mắt kẻ mù và thiết lập tiền đồ cho vương quốc của Đấng Christ. Và vì thế, khi trên 40 tuổi chứ không phải 20, Eliot tự học tiếng Argentine. Ông giải thích từ vựng, ngữ pháp, cú pháp và thậm chí dịch toàn bộ Kinh Thánh cũng như các sách ông cho là có giá trị như Call to the Unconverted, lời kêu gọi người chưa được cứu của Richard Baxter. Khi Eliot được 84 tuổi, có nhiều hội thánh cho người da đỏ đã được thành lập cùng với các mục sư, người bản xứ của họ. Đó là câu chuyện kỳ diệu về một con người đã từng nói những lời cầu nguyện và những nỗi khó nhọc qua đức tin trong Chúa Giêsu Christ sẽ được mọi việc. Tôi kể câu chuyện này với lý do làm nổi bật tầm quan trọng của niềm hy vọng vững chắc vào Kinh Thánh dựa trên điều chúng ta cầu nguyện vì công tác truyền giáo thế giới. Đức Chúa Trời đã hứa và Ngài là đấng có quyền tối cao. Hết thảy các dân sẽ đến thờ lại trước mặt Chúa và tôn vinh danh Chúa. Thi Thiên thứ 86 câu 9. Đây là điều ấp ủ tâm trí tín hữu theo Thanh giáo và cuối cùng khai sinh phong trào truyền giáo hiện đại vào năm 1793. William Carey được nuôi dưỡng trong truyền thống này, cũng như David Brainerd và Adoniram Judson, Alexander Duff và David Livingston, John Patton và nhiều người khác đã dấn thân đem tin lành cho những dân tộc chưa biết Chúa trên thế giới. Phong trào truyền giáo hiện đại này không đưa ra điều rỗng tuếch mang tính thần học. Phong trào lớn lên từ truyền thống cải chánh vĩ đại, đặc quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời làm trung tâm điểm của cuộc sống con người. Trong cuộc chiến của công tác truyền giáo thế giới, Đức Chúa Trời hành động và giành lấy chiến thắng cho vinh hiển Ngài. Truyền giáo là công tác của Đức Chúa Trời. Điều cần xem xét ấy là làm thế nào Đức Chúa Trời chiến thắng cho vinh hiển Ngài trong Kinh Thánh hơn là tin vào những nhà truyền giáo lớn. Kinh Thánh Tân Ước nói rõ Đức Chúa Trời không giao đại mạng lệnh của Ngài cho những người không kiên định. Ngay từ đầu Ngài đã phán, ta sẽ lập hội thánh ta, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18. Công tác truyền giáo thế giới là công tác của cứu Chúa Giê-xu phục sinh. Trong phúc âm văn, Chúa Giê-xu phán, ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta. Văn đoạn 10 câu 16. Đây là phần Kinh Thánh nói về sứ mạng truyền giáo trong sách Tin Lành Giăng, đầy hy vọng và quyền năng. Bên cạnh những người đã tiếp nhận Ngài, Đấng Christ còn có những dân khác. Ta còn có những chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Điều này liên hệ đến giáo lý về sự lựa chọn. Đức Chúa Trời chọn những người thuộc về Ngài và họ đã thật sự thuộc về Ngài trước khi Chúa Giê-xu gọi họ. Phàm những kẻ cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Giăng đoạn 6 câu 37 đối chiếu với Giăng đoạn 6 câu 44-45, Giăng đoạn 8 câu 47, đoạn 10 câu 26 câu 27, đoạn 17 câu 6 và đoạn 18 câu 37. Những ý chỉ tối thượng của Chúa Giê-xu đảm bảo lời cam kết không thay đổi của Ngài trong công tác truyền giáo thế giới. Luôn có người cho rằng giáo lý lựa chọn này khiến công tác truyền giáo không cần thiết, nhưng họ sai lầm. Nó không khiến cho công tác truyền giáo trở nên vô ích nhưng đầy hy vọng. John Alexander, nguyên chủ tịch InterVarsity Christian Fellowship, trong một sứ điệp vào năm 67 tại Upana, sự kiện quyết định của đời tôi, nói: lúc bắt đầu công tác truyền giáo, tôi nói rằng nếu sự tiền định là đúng, tôi không thể là giáo sĩ. Bây giờ, sau 20 mấy năm vật lộn với tấm lòng cứng cỏi của con người, tôi nói tôi hẳn đã không trở thành một giáo sĩ nếu không tin vào giáo lý tiền định. Điều này đem đến hy vọng rằng Đấng Christ chắc chắn phải có những chiên khác giữa các dân tộc. Khi Chúa Giê-xu phán, ta cũng phải dẫn chúng về nữa. Ngài không nói rằng Ngài sẽ thực hiện điều này mà không cần những nhà truyền giáo. Rõ ràng là sự cứu rỗi đến bởi đức tin. Giăng đoạn 1 câu 12, đoạn 3 câu 16 và đoạn 6 câu 35. Và đức tin đến bởi lời của các môn đồ Ngài. Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 21. Chính Chúa Giê-xu Christ đấng kêu gọi người ta tiếp nhận tin lành. Ngài thâu nhóm chia Ngài từ công cuộc truyền giáo thế giới. Đó là lý do có sự đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ đến, mặc lấy quyền năng rao giảng. Khi về trời, Chúa Giê-xu bảo các môn đồ: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18-20. Đó là thẩm quyền Ngài kêu gọi chiên. Rõ ràng, để quyền phép và sự hiện diện của Ngài giúp công cuộc truyền giáo thành công, Chúa Giê-xu bảo các môn đồ đợi ở Giê-ru-sa-lem cho đến khi họ được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Luca đoạn 24 câu 49. Ngài phán rằng quyền phép đó đến bởi Đức Thánh Linh sẽ giúp họ đi ra làm chứng tại Jerusalem, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Khi Đức Thánh Linh đến, chính Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài hứa lập hội thánh. Vì vậy, Luca nói, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 47. Chúa đã làm điều đó và Ngài vẫn tiếp tục làm bằng cách kêu gọi nhà truyền giáo vĩ đại nhất của mọi thời đại. Công vụ đoạn 26 câu 16-18 hướng dẫn những nhà truyền giáo trong các hành trình của họ. Công vụ đoạn 8 câu 26 câu 29 và đoạn 16 câu 7 câu 10 và cho họ những lời họ cần. Mác đoạn 13 câu 11. Công vụ đoạn 6 câu 10. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Phaolô nhận biết rõ ràng kết quả trong chức vụ rao giảng của ông là công việc của Chúa, không phải của ông. Ông nói: vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Roma đoạn 15 câu 18-19. Lòng nhiệt thành của Phaolô luôn hướng đến vinh hiển về quyền tể trị của Đấng Christ trong công tác truyền giáo của Hội Thánh Chúa đang thành lập Hội Thánh Ngài. Làm thế nào Phaolô nói về những thành quả của riêng mình? Ông nói, nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 10. Phaolô làm việc, Phaolô đánh trận và chạy đua, nhưng ông đã làm thế như trong Philip đoạn 2 câu 13. Bởi ý chỉ của Ngài, Đức Chúa Trời hành động theo ý chỉ và niềm vui thích của Ngài. Sử dụng hình ảnh làm nông, Phaolô giải thích, tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3, câu 6, câu 7. Phaolô cứ khư khư giữ vững quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo của Hội Thánh. Việc quyết tâm trao vinh hiển cho Chúa trong công tác truyền giáo của Hội Thánh dẫn các sứ đồ hầu việc theo cách làm sáng danh Đức Chúa Trời, chứ không hướng về chính họ. Ví dụ, Phi-e-rơ dạy các Hội Thánh mới thành lập, ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Phi-e-rơ nhất đoạn thứ 4 câu 11. Đối chiếu Hebrew đoạn 13 câu 20-21. Đấng ban quyền năng nhận lấy vinh hiển. Vì thế, Phi-e-rơ hướng đến lẽ cần của sự phục vụ bằng quyền năng Chúa ban cho, chứ không phải của riêng chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời không thành lập Hội Thánh, Ngài sẽ không nhận lấy vinh hiển và mọi sự sẽ trở nên vô ích, dù công việc theo quan điểm của thế gian có thành công ra sao chăng nữa. Niềm tin về quyền tể trị của Đức Chúa Trời về giao ước mới. Các sứ đồ biết điều đang xảy ra cho công tác rao giảng của họ là việc ứng nghiệm lời hứa về giao ước mới. Đức Chúa Trời đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 6. Và những lời hứa trong giao ước mới ấy là Đức Chúa Trời sẽ biến đổi và làm cho mới lại tâm lòng cứng cỏi của con người. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Ê-xê-chi-ên đoạn 36 câu 26-27. Khi nói về cách giúp Hội Thánh phát triển, Luca nhiều lần ghi lại việc Đức Chúa Trời tối cao khởi sự làm. Khi quật nay và cả nhà tin Chúa, điều này được mô tả như vinh Đức Chúa Trời. Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự an năng cho người ngoại để họ được sự sống. Công vụ đoạn 11 câu 18. Simon có thuộc thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đối thư người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Công vụ đoạn 15 câu 14. Khi tin lành được gieo vào vùng đất châu Âu, bắt đầu với Lydia ở tại Philip, Đức Chúa Trời đã làm điều này, Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phaolô nói. Công vụ đoạn 16 câu 14. Bằng tất cả mọi phương cách, quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời trong công tác truyền giáo của Hội Thánh được bày tỏ thật rõ ràng. Ngài không đem tin lành và dân sự của Ngài vào trong thế giới và để họ chiến đấu bằng sức riêng. Ngài là chiến sĩ chủ chốt, và cuộc chiến này phải được diễn ra theo cách quy vinh hiển về cho Ngài.
xưa và cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng, sẽ nương thân mình dưới cánh của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài, tôi tin cậy nơi Chúa. Ngài sẽ gìn giữ tôi khỏi gai chim và khỏi cơn hoạn dịch thiết nghèo. Ngài sẽ lấy lòng Ngài mà che chở tôi, và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái căn của tôi. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây ban ngày, hoặc con tình gây ra trong tối tăm, hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây ban ngày, hoặc con tình lấy ra trong tối tăm, hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa. Sẽ có ngàn người gục ngã chung quanh tôi, và muôn người gục ngã bên hữu tôi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần tôi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến bên tôi. Trong cơn giận quân tôi kêu cầu Ngài, từ đền thờ Ngài nghe tiếng tôi. Lời tôi kêu xin vang lên tai Chúa, Ngài làm cho đất truyền trời rung, nền các núi lung lay vì cơn giận Chúa. Khói bay ra khói bay từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa ngực phát ra từ miệng Ngài, ngọn lửa ngực làm than cháy bùng lên. Ngài làm nghiêng cám từng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài là vực đen thẳm sâu. Ngài cưỡi trên cherubim và bay, Ngài ngồi trên mưa lốc cánh của gió. Ngài cưỡi trên cherubim và bay, Ngài ngồi trên mưa lốc cánh của gió. Các vùng nước tôi đơn, các vùng nước tôi đơn, cùng làn mây mịt mờ của bầu trời. Mưa giăng chung quanh Ngài.